Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tim yêu mến và Chúa tràn niềm ước mơ thiên đường, gieo vang hồng ngân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew từ chương 9 câu 35 đến chương 10 câu 1 và từ chương 10 câu 6 đến chương 10 câu 8. Khi ấy, Chúa Giê-xu đi rạo khắp các thành phố lạc mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-xu đã bôn ba khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê để dạy dỗ, hướng dẫn và đem bình an, chữa lành cho thân xác lẫn tâm hồn con người. Để tình yêu của Chúa được tiếp tục trải rộng, trải dài tới mọi nơi và mọi thời, Chúa đã trao sứ vụ của Chúa cho các tông đồ và mọi người chúng ta. Là chi thể của hội thánh qua bí tích rửa tội, chúng ta có sứ vụ loan báo tin mừng, hay gọi là sứ vụ truyền giáo. Điều này không có ý nói chúng ta phải đi thật xa, nhưng những nơi nào chúng ta hiện diện, chúng ta phải loan báo tin mừng nước Chúa bằng lời nói và đời sống chứng tá của mình. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, không ai được ngưng nghỉ việc này, vì đó là bổn phận khẩn thiết của ngày hôm nay. Thánh Phaolô cũng đã nói, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, sau khi cho các tông đồ thấy thực tế là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, thì Ngài đã làm hai việc. Trước hết, Ngài kêu gọi các tông đồ là hãy cầu xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và tiếp theo, Ngài sai chính các tông đồ đi thi hành sứ mạng gặt lúa đó. Đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu, trong suốt dọc dài lịch sử của giáo hội, đã có biết bao người đã ra đi thi hành sứ mạng tốt đẹp này. Ngày nay, Chúa cũng đang cần và rất cần sự đáp trả của mỗi người chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết đáp lại tiếng Chúa gọi qua lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho người què cụt, làm đôi mắt cho ai đuôi mù, làm lỗ tai cho người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa, để đem cơm cho người đói đang chờ, và đem nước cho người họng đang khô, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem quần áo cho người đang trần trụi, đem mền đắp cho người rét đang run. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai lạnh giá, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đày. Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất thuận, đem thanh bình cho kẻ sống lo âu, đem ủi an cho người đang sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho người gặp rủi ro. Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ, đem may mắn cho những ai gặp được, giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ, cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ, giữa biển đời mang con tim núi lửa, với đôi tay êm ái của mẹ hiền. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả, cho mọi người được hạnh phúc yên vui. Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài, là Thiên Chúa tình yêu và lẽ sống. Ngài cho con tất cả niềm hy vọng, để tin yêu và vui sống trọn đời. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến, bừng sáng lên lời đáp theo tiếng Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa tràn niềm ước mơ tin. Cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên xanh ngày, cho muôn muôn người được sống yêu thương. Cho con là mũi mên ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ mừng sinh nhật thứ 90 của Đức Hồng Y Sodano. Lúc 8 giờ sáng mùng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp sinh nhật thứ 90 của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y Sodano sinh ngày 23 tháng 11 năm 1927 tại Isola d'Asti ở miền Bắc Italia. Thân phụ ngài là ông Domenico, từng là đại biểu ba khóa tại Quốc hội Italia. Ngài thụ phong linh mục năm 1950, đậu tiến sĩ thần học và giáo luật, làm giáo sư thần học tín lý tại chủng viện giáo phận, rồi bắt đầu phục vụ tòa thánh từ năm 1959 tại phủ quốc vụ khanh, rồi tại các sứ quán tòa thánh ở Ecuador, Uruguay, Chile và tại Bộ Ngoại giao. Năm 1977, ngài được bổ nhiệm tổng giám mục và làm sứ thần tòa thánh tại Chile trong 10 năm, trước khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng tòa thánh từ năm 1988. Hai năm sau, Đức Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm ngài làm quốc vụ khanh tòa thánh và thăng hồng y 7 tháng sau đó. Ngày 30 tháng 4 năm 2005, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Sodano làm quốc vụ khanh, đồng thời phê chuẩn việc bầu Đức Hồng Y làm liên trưởng Hồng Y Đoàn. Ngày 15 tháng 9 năm 2006, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhận đơn từ chức quốc vụ khanh của Đức Hồng Y Sodano. Đồng tế với Đức Thánh Cha tại nhà nguyện Paulina ở Dinh Tông Tòa, có đông đảo các hồng y hiện diện ở Roma và một số giám mục. Ứng khẩu vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta nhìn thấy nơi Đức Hồng Y, chứng tá của một người đã làm rất nhiều cho giáo hội, trong những hoàn cảnh khác nhau, với niềm vui và với nước mắt. Nhưng chứng tá ngày hôm nay mà tôi thấy là lớn nhất Đức Hồng Y dành cho chúng ta, đó là chứng tá của một người có kỷ luật theo tinh thần giáo hội. Và đó là ơn mà tôi cảm ơn Đức Hồng Y. Và tôi cầu xin cho chứng tá về chiều kích giáo hội này giúp chúng ta tiến bước trong cuộc sống. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Tổng tường trình viên cho Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018. Kết thúc phiên họp của Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra trong hai ngày, 16 và 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng Giám mục Brasilia, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, làm Tổng tường trình viên khóa họp thường lệ thứ 15 của Thượng Hội đồng Giám mục. Sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến 28 tháng 10 năm 2018 tại Roma, với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Đức Hồng Y Sergio da Rocha sinh ngày 21 tháng 10 năm 1959 tại Do Prada, thuộc bang Sao Paulo, Brazil. Học triết học tại chủng viện giáo phận São Carlos, sau đó học thần học tại Viện Thần học Campinas và đậu bằng tiến sĩ thần học luân lý. Thụ phong linh mục vào tháng 12 năm 1984 tại Matau, thuộc giáo phận São Carlos. Ngài đảm trách các chức vụ chính xứ, giáo sư triết học, rồi giám đốc chủng viện vào năm 1988, đồng thời cũng đặc trách ơn gọi. Ngày 13 tháng 6 năm 2001, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Fortaleza và thụ phong giám mục vào ngày 11 tháng 8 cùng năm. Tháng Giêng năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Teresina, sau đó làm Tổng giám mục của Tổng giáo phận này vào tháng 9 năm 2008. Bốn năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Brasilia, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Bras de Avis, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tu sĩ. Tháng 4 năm 2015, Đức Tổng giám mục Sergio da Rocha được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, và tháng 11 cùng năm, ngài là một trong ba giám mục được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào ban thư ký thượng hội đồng giám mục. Ngài được tấn phong hồng y trong công nghị hồng y ngày 19 tháng 11 năm 2016. Đặc trách về ơn gọi và thừa tác vụ trong hội đồng giám mục cho Mỹ Latin, viết tắt là Selam, Đức Hồng Y Rocha cho thấy Ngài có một vai trò quan trọng trong thượng hội đồng về giới trẻ sắp tới. Cùng với việc bổ nhiệm Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm hai thư ký đặc biệt cho thượng hội đồng giám mục. Đó là hai linh mục người Ý, cha Giacomo Costa dòng Tên và cha Rossano Sala dòng Salesian. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm các linh mục không phải là giám mục, làm thư ký đặc biệt, không phải là ngoại lệ. Thư ký đặc biệt không nhất thiết phải là giám mục. Tin Vatican. Hai bổ nhiệm tổng giám mục quan trọng trên thế giới. Sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 12 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố hai bổ nhiệm tổng giám mục quan trọng trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Michel Opetit làm Tổng giám mục Paris và Đức Hồng Y Carlos Aguiar Reyes làm Tân Tổng giám mục thành phố Mexico. Đức Cha Opetit hiện là Tổng giám mục của Nanterre, từng là cựu bác sĩ y khoa và một nhà đạo đức sinh học, và là Chủ tịch Hội đồng Gia đình và Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp. Ngài thay thế Đức Hồng Y André Vantois nghỉ hưu vì lý do tuổi tác. Đức Hồng Y Aguiar hiện là Tổng giám mục Tlalpantla, ngay phía bắc thành phố Mexico. Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico từ năm 2006 đến năm 2012, và là Chủ tịch Selam từ năm 2011 cho đến năm 2015. Đức Thánh Cha Francisco đã tấn phong hồng y cho Ngài vào năm 2016. Ngài cũng là thành viên của Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên Tôn và của Ủy ban Giáo Hoàng về Mỹ Latin trong Giáo triều Roma. Ngài thay thế Đức Hồng Y Roberto Rivera Carrera trong vai trò chủ chăn một giáo phận lớn nhất thế giới. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới về ơn gọi lần thứ 55. Thật là đẹp và là một đại phúc được hoàn toàn và mãi mãi thánh hiến cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trên đây là lời khẳng định của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp công bố hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 55. Sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư sau lễ Phục sinh, 22 tháng 4 năm 2018. Sứ điệp mang chủ đề là lắng nghe, phân định và sống lời mời gọi của Chúa. Đức Thánh Cha lần lượt phân tích ba thái độ liên quan đến ơn gọi là lắng nghe, phân định và sống. Lắng nghe, cần phải nói ngay rằng tiếng Chúa gọi không có sự nổi bật, hiển nhiên như một trong bao nhiêu sự chúng ta có thể thấy, nghe hoặc động chạm được trong kinh nghiệm hàng ngày. Thiên Chúa đến một cách âm thầm và kín đáo, không áp đặt cho tự do chúng ta. Vì thế, có thể xảy ra là tiếng Chúa bị bóp nghẹt vì bao nhiêu lo lắng và những thúc giục ở trong tâm trí chúng ta. Vì thế, cần có thái độ chăm chú lắng nghe tiếng Chúa và cuộc sống. Chú ý đến cả những chi tiết của cuộc sống thường nhật. Học cách đọc các biến cố với con mắt đức tin và giữ thái độ cởi mở đối với những bất ngờ của Thánh Linh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể khám phá ơn gọi đặc thù và cách riêng mà Chúa đã nghĩ ra cho chúng ta, nếu chúng ta khép kín nơi mình, trong những thói quen và trong sự thụ động của người phí phạm cuộc đời, trong cái vòng chật hẹp của cái tôi, đánh mất cơ hội, mơ ước những điều cao cả, và trở thành người nắm vai chính trong lịch sử duy nhất và đặc sắc mà chúng muốn viết lên cùng với chúng ta. Để nhận ra tiếng Chúa gọi, cần có thái độ mặc niệm trong thinh lặng, lắng nghe. Thái độ này ngày nay ngày càng trở nên khó khăn. Vì như thể chúng ta bị chìm đắm trong một xã hội ồn ào, trong sự dao động về nhiều thứ kích thích và thông tin tràn ngập ngày của chúng ta. Phân định. Đức Thánh Cha viết, khi đọc đoạn sách ngôn sứ Isaiah trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu đã phân định nội dung sứ mạng Ngài được trao phó và trình bày cho những người đang chờ đợi đấng thiên sai. Cũng vậy, mỗi người chúng ta có thể khám phá ơn gọi của mình qua sự phân định thiêng liêng, một tiến trình qua đó trong sự đối thoại với Chúa và lắng nghe tiếng Thánh Linh. Ta đi tới những chọn lựa cơ bản, bắt đầu từ sự chọn lựa bậc sống. Ngày nay, chúng ta rất cần sự phân định và ngôn sứ, vượt thắng những cám dỗ của ý thức hệ và thái độ phó mặc cho định mệnh, hầu khám phá trong tương quan với Chúa những nơi chốn, những phương thế và tình trạng qua đó Chúa gọi chúng ta. Mỗi Kitô hữu phải có thể phát huy khả năng đọc bên trong cuộc sống và nhận thấy nơi và điều mà Chúa đang gọi họ để tiếp tục sứ mạng của Ngài. Sau cùng là sống. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ơn gọi là ngày hôm nay. Sứ mạng Kitô là cho hiện tại, và mỗi người trong chúng ta được kêu gọi sống đời giáo dân trong hôn nhân, đời sống linh mục trong sứ vụ thánh chức, hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến để trở thành chứng nhân của Chúa trong lúc này và bây giờ. Đặc tính ngày hôm nay được Chúa Giêsu công bố bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa tiếp tục xuống để cứu vớt nhân loại chúng ta và cho chúng ta được tham gia vào sứ mạng của Ngài. Ngày hôm nay, Chúa tiếp tục kêu gọi đi theo Ngài. Chúng ta không được chờ đợi cho đến lúc hoàn hảo mới quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Và cũng đừng kinh hãi vì những giới hạn và tội lỗi của chúng ta, nhưng đón nhận tiếng Chúa với tâm hồn rộng mở. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình
yêu. Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau về đề tài tiến trình đạt được ý thức.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh người.
Tiếp đến, chúng ta nói về thái độ của người sống ý thức. Khi ý thức, chúng ta như nhập vào đại dương mênh mông của kiến thức, như ngụp lặn và chìm đắm mình trong thế giới vô vàn sâu thẳm, chỉ biết chiêm ngưỡng, khám phá, thán phục, đồng thời nhìn lại sự nhỏ bé mong manh của mình. Với sự khám phá ấy, chắc chỉ có im lặng là thái độ thích hợp nhất thôi. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu thấm thía hơn về vấn đề này. Các đồ đệ đang chăm chú nghiên cứu một câu nói của Lão Tử: ai biết thì không nói, ai không biết thì nói. Khi vị thầy xuất hiện, họ hỏi thầy ý nghĩa của câu này. Vị thầy trả lời: ai trong các con biết mùi thơm của hoa hồng? Ai cũng biết, các đệ tử trả lời. Vậy các con mô tả nó đi. Các đệ tử im lặng. Đi xa hơn nữa, người ý thức sau khi đã khám phá ra những chiều kích sâu thẳm của cuộc sống, của con người và của sự vật, đã thú nhận rằng họ không biết, vì cái biết của họ thật ra quá nhỏ bé, quá phiến diệt trong cái quá tuyệt vời, quá phong phú, quá huyền nhiệm của con người và sự vô biên bao la kỳ diệu của vũ trụ. Người ý thức thấy cái chính yếu, cái cốt lõi của sự vật, sự việc, họ không bận tâm đến những gì bên ngoài, đến phương thế, đến những cái tô vẽ hay súng xính phô diễn. Người ý thức thấy đích điểm của sự việc và để rơi rụng những gì phụ thuộc, vô nghĩa. Đúng như lời nhận định của một học giả đã có câu ví rất thầm thúy như sau. Khi nhà hiền triết chỉ mặt trăng, thì lũ phàm phu chỉ nhìn thấy ngón tay. Thái độ của người sống ý thức là họ sống trong tự do. Họ có thể giao lưu thân hữu với ai mà lòng không bồn chồn, ganh tị, chiếm hữu hay bám víu, lo sợ mất mát hay bị khước từ. Thật thú vị biết bao khi chúng ta ngưỡng mộ một ai mà không hề bị ràng buộc vào người ấy. Khi đó sẽ được tự do và người kia cũng được tự do. Đó là tình bạn chân chính, là tương giao đúng nghĩa. Thật vậy, khi càng biết nhiều, chúng ta càng cẩn trọng trong suy nghĩ, trong phán đoán người khác, và nhất là ít có thái độ cố chấp hoặc khẳng định quá mức, luôn cho mình là đúng, là có lý. Cẩn trọng trong nhận định hay ứng xử, và nhất là không dán nhãn hiệu cho người khác. Người ý thức có cái nhìn khách quan và tránh được cái nhìn lệch lạc về người hay biến cố cùng những gì quanh mình. Để hiểu được vấn đề này, chúng ta trước hết cần ý thức sự ràng buộc, vì chính sự ràng buộc hay bám víu sẽ tàn phá nhiều khả năng. Sự khách quan, công bằng, nhạy cảm, khám phá và sáng tạo. Thật vậy, khi bắt đầu để cho mình bị ràng buộc là khi chúng ta đang đưa mình vào sự giam hãm, không những bản thân mình bị ảnh hưởng, mà chúng ta còn lôi kéo bao nhiêu người và những thứ khác vào theo. Cuối cùng, chúng ta nói về ý thức như dấu hiệu của người trưởng thành. Nhà tâm lý Roberto Assagioli đã nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này. Trong cuốn Sự phát triển siêu cá nhân, ông quả quyết rằng, trưởng thành là cái gì đó bạn đem tới cho cuộc sống của mình, nó tới từ nhận thức. Những người đạt tới nhận biết trở nên trưởng thành. Nhận biết là phương pháp, trưởng thành là kết quả. Hãy trở nên nhận biết hơn và bạn sẽ trưởng thành hơn. Do đó, tôi dạy bạn nhận biết và không nói về trưởng thành. Điều đó sẽ xảy ra nếu bạn nhận biết. Thật vậy, thông qua sự tĩnh lặng nội tâm, chúng ta bắt đầu nhận thức. Từ đó, chúng ta thẳng tới việc khám phá bản thân để biết mình hơn, để sống như mình vốn thế, không bao che, né tránh. Và đây là tiến trình của việc trưởng thành. Trong tĩnh lặng, với ý thức, con người dần khám phá thế giới nội tâm, đó là trung tâm của cuộc sống, đạt tới sự lớn lên. Thật vậy, lớn lên hay trưởng thành, tỷ lệ thuận với mức độ phong phú của đời sống tâm linh với thế giới chiều sâu. Và ý thức đồng nghĩa với sống. Có những lúc chúng ta sống mà chẳng khác gì đang chết. Nên có thể nói một cách thẳng thắn rằng, sống là sống với sự ý thức, với thời gian. Qua ý thức, chúng ta lớn lên, trở thành người viên mãn, chứ không phải là cuộc đời mình bị lão hóa. Một dấu hiệu khác của sự trưởng thành là chấp nhận những bộ mặt khác nhau của cuộc đời, khổ đau và vui sướng, rủi và may, thành công cũng như thất bại. Ý thức sẽ giúp chúng ta sống đúng nghĩa mỗi mặt của cuộc đời. Chúng ta chấp nhận toàn bộ cuộc sống với thống khổ và niềm vui của nó. Sống thực tế là không khao khát hay ham muốn rằng chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Ý thức làm cho người ta sống, nghĩa là biết thì sống. Thể xác có thể hao mòn, nhưng cái biết sẽ tồn tại lâu dài. Tuy vậy, để sống tỉnh thức, chúng ta cũng phải qua tiến trình chấp nhận sự thanh luyện, có khi rất gay go, rất đòi hỏi. Nhà tâm lý Asagioli đã có một hình ảnh rất thực tế để ví tiến trình trưởng thành qua con đường nhận biết như sau. Cá không bao giờ biết đại dương ở đâu cả, trừ khi bạn kéo cá ra khỏi đại dương và ném nó lên bãi cát dưới mặt trời cháy bỏng. Thế là nó biết đại dương ở đâu. Bây giờ, nó khao khát đại dương, nó làm mọi nỗ lực để trở lại đại dương. Vẫn cùng con cá đó, mà lại không phải là cùng con cá đó. Vẫn cùng đại dương đó, mà không phải là cùng đại dương đó. Bởi vì con cá đã học bài học mới. Bây giờ nó nhận biết, bây giờ nó biết. Đây là đại dương và đây là cuộc sống của mình. Không có nó, mình cũng không còn nữa. Mình là một phần của nó, tức là đại dương. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một chút những viên đá nhỏ thành núi lớn, một chút những bước chân đi xa về muôn lối, một chút những phút vui ăn dịu xóa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu. Một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, chặt chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lòng tôn sùng Đức Bà Guadalupe và lịch sử đền Thánh Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, sau phép lạ tỏ tường xảy ra trước mặt Đức Cha Juan de Sumaraga và nhiều chứng nhân, chiếc áo choàng tilma có in hình Đức Mẹ được để trong nhà nguyện tòa giám mục, rồi được trưng bày trong nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng trong vòng 15 ngày. Ngày 26 tháng 12 năm 1531, áo choàng phép lạ được rước từ nhà thờ chính tòa tới nhà nguyện nhỏ đầu tiên do chính các thổ dân xây cất trên đồi Tepeyac. Đức cha Juan de Sumaraga dẫn đầu đoàn rước đi chân không. Đức cha Sebastian Ramirez y Fuenleal, giám mục Santo Domingo và nhiều nhân vật khác, trong đó có Đức cha Vasco de Quiroga, giám mục giáo phận Michoacán, Trung Mexico. Các tu sĩ Francisco khiêng kiệu hình Đức Bà Guadalupe, theo sau là người Tây Ban Nha và các thổ dân tươi vui hát thánh ca, đệm trống và sáo, tung hoa và bắn tên lên trời. Số tín hữu tuấn đến hành hương ngày càng đông, khiến năm 1533, giáo phận phải xây một nhà nguyện mới. Năm 1557, Đức cha Alonso de Montufa dòng Đa Minh đã cho xây một tịch liêu lớn hơn tịch liêu do vị tiền nhiệm là Đức cha Juan de Sumaraga cho xây 20 năm trước đó. Nhà nguyện thứ ba do Đức cha Alonso de Montufa xây năm 1566. Vào tháng 9 năm 1600, Đức cha Juan Pérez de la Serna cho xây đền thánh thứ tư và khánh thành vào tháng 11 năm 1622. Sau 62 năm sử dụng và tiếp đón tín hữu và khách hành hương, đền thánh này bị phá đi để nhường chỗ cho đền thánh mới do Đức cha Juan Ortega y Montañez cho xây năm 1709. Đền thánh này kiểu Baroque rộng rãi hơn, gồm ba gian dọc với mái tròn và bốn tháp bên ngoài. Bên cạnh đền thánh là tu viện của các nữ tu Cappuccino xây năm 1787. sau khi Đức Bà Guadalupe hiện ra, các thổ dân đua nhau xin rửa tội và gia nhập giáo hội, mỗi ngày có tới 15.000 người. Khoảng 60 linh mục ngày nào cũng liên tục ban bí tích rửa tội cho dân chúng xin theo đạo đến mệt nhoài. Trong vòng 10 năm từ 1531 tới 1541 đã có 8 triệu người theo đạo. Việc sùng kính Đức Bà Guadalupe lan nhanh. Trong số các chứng tá của việc sùng kính Đức Bà Guadalupe ngoài Mexico và châu Mỹ Latin, đặc biệt ý nghĩa là sự hiện diện của một hình Đức Bà Tepeyac trong cabin tàu của thủy sư đô đốc Gian Andrea Doria do vua Philippe II Tây Ban Nha tặng khi ông tham gia trận thủy chiến chống quân Hồi giáo của đế quốc Ottoman năm 1571 tại vịnh Lepanto. Tấm hình này là một trong những hình cổ xưa nhất của Đức Bà Guadalupe. Hiện nay, nó được lưu giữ trong nhà thờ giáo xứ Thánh Stefano d'Aveto, tỉnh Genova, Tây Bắc Italia. Tuy nhiên, việc tôn sùng Đức Bà Guadalupe vẫn luôn luôn có tính cách địa phương, chứ không chính thức được tòa thánh công nhận. Vì thế, giữa các năm 1662 tới 1666, lần đầu tiên các chứng từ chính thức được thu thập liên quan tới vụ Đức Mẹ hiện ra và hình Đức Mẹ được các bác sĩ và họa sĩ khảo sát. Trong số các chứng nhân được hỏi có 8 người dân cao niên, làng Cuautitlan là quê sinh của ông Juan Diego, gồm một người lai giống và 7 thổ dân nam nữ, có vài người hơn 100 tuổi. Thêm vào đó có 10 vị gồm các linh mục và tu sĩ thuộc nhiều dòng khác nhau, 2 người quyền quý Mexico, trong đó có ông Diego Cano, Moctezuma, hiệp sĩ cháu của hoàng đế Aztec, Moctezuma Xocoyotzin, được Italia biết đến như hoàng đế Montezuma II, là người đã tiếp đón ông Hernán Cortés tại Tenochtitlan. Bên cạnh các chứng tá nói trên còn có tài liệu viết của ông Luis Becerra Tanco, là người nghiên cứu các tiếng nói và nền văn hóa thổ dân Mexico. Tất cả các nhân chứng, đặc biệt là 7 cụ già, làng Cuautitlan, đều là những người mù chữ, không biết đọc biết viết, nên không bị ảnh hưởng bởi các sách đã in hồi năm 1666. Các nhân chứng đều đồng ý với các tường thuật của tài liệu Nican Mopohua của ông Antonio Valeriano. Tiếp đó vào năm 1667, Đức Giáo Hoàng Clemente IX ban hành sắc lệnh tuyên bố ngày 12 tháng 12 là lễ kính Đức Bà Guadalupe. Năm 1675, Đức Giáo Hoàng Clemente IX ban các ân xá cho huynh đoàn Đức Bà Guadalupe. Ngày 9 tháng 2 năm 1725, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 13 nâng đền thánh được tái thiết năm 1709 lên hàng nhà thờ kinh sĩ. Vào cuối tháng 8 năm 1736, Mexico bị dịch sốt thương hàn, khiến cho hàng trăm ngàn người chết. Đức Tổng Giám mục thành phố Mexico truyền đưa hình Đức Bà Guadalupe về nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng cầu khẩn, và sau đó dịch sốt thương hàn giảm bớt. Chỉ vào ngày 26 tháng 5 năm 1737, khi Đức Trinh Nữ Maria được long trọng tuyên bố là bổn mạng chính của thành phố Mexico, bệnh dịch mới dứt hẳn. Trong các năm tiếp theo cho tới 1746, đã có các lễ nghi tương tự trong mọi giáo phận toàn nước Mexico. Sau cùng ngày 25 tháng 5 năm 1754, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 tuyên bố Đức Bà Guadalupe là bổn mạng Mexico và cho phép cử hành lễ kính Đức Mẹ vào ngày 12 tháng 12, là ngày Đức Mẹ hiện ra với ông Juan Diego. Năm 1910, Đức Bà Guadalupe được công bố là bổn mạng và nữ vương châu Mỹ, và năm 1935 của Philippines. Vì thế, trước đền thờ hiện nay có treo 24 cờ của các nước châu Mỹ Latin và của Philippines. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các chính quyền tại Mexico có chính sách bài giáo sĩ. Dưới thời tướng Porfirio Díaz, trong các năm 1876 tới 1911, giáo hội tương đối được tự do hoạt động trong lĩnh vực phụng tự, giáo dục và thăng tiến xã hội. Trong bầu khí hòa bình tương đối ấy, nảy sinh ra ý tưởng long trọng công bố vương quyền của Đức Maria Rất Thánh trong đền thánh Tepeyac. Sau khi được Đức Giáo Hoàng Leo 13 cho phép đội triều thiên cho Đức Mẹ ngày 12 tháng 10 năm 1895, Đức cha Prospero Maria Alancon de la Barquera đã chủ sự lễ đội triều thiên cho Đức Mẹ. Trước đó, ngày 21 tháng 8 năm 1894, Đức Giáo Hoàng và Bộ Phụng Tự đã phê chuẩn các văn bản phụng vụ và lễ kính Đức Mẹ. Sau cùng, ngày 24 tháng 8 năm 1910, Đức Giáo Hoàng Pio X công bố Đức Bà Guadalupe là bổn mạng toàn châu Mỹ Latin. Năm 1931, các lễ nghi kỷ niệm 400 năm Đức Mẹ hiện ra được cử hành trong bầu khí bách hại giáo hội do Tổng thống Plutarco Elias Calles phát động. Lễ nghi đội triều thiên cho Đức Bà Guadalupe do Đức Giáo Hoàng Pio XI công bố đã chỉ được cử hành tại Roma trên bức ảnh do họa sĩ Miguel Cabrera tặng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIV năm 1752. Năm 1935, Đức Bà Guadalupe được công bố là bổn mạng và nữ vương Philippines. Chỉ vào năm 1938, khi Tổng thống Lázaro Cárdenas có chính sách hòa hoãn hơn, Giáo hội Mexico mới có thể tổ chức năm Thánh mẫu Guadalupe. Ngày 24 tháng 9 năm 1939, Đức Pio XII cho xây một đài kỷ niệm diễn tả cảnh ông Juan Diego đang cho Đức cha Juan de Sumara xem chiếc áo choàng Tilma. Đức Gioan 23 cho rời đài kỷ niệm tới gần tháp Thánh Gioan trong vườn Vatican. Sau đệ nhị thế chiến, các giáo hoàng thừa nhận áo choàng phép lạ và nhiều lần bày tỏ lòng tôn sùng Đức Bà Guadalupe. Trong sứ điệp qua đài phát thanh Vatican ngày 13 tháng 10 năm 1945, Đức Pio XII khẳng định rằng trên áo choàng Tilma của ông Juan Diego nghèo khó, như truyền thống cho biết, các bút vẽ không thuộc trần gian này đã để lại một hình rất dịu dàng mà các thế kỷ đã tôn trọng không hao mòn. Ngày 11 tháng 12 năm 1955, trước sự hiện diện của nửa triệu tín hữu, Đức Hồng Y José Garibi y Rivera đã long trọng cử hành lễ đội triều thiên cho Đức Mẹ Guadalupe và công bố Đức Mẹ là bổn mạng lao động. Ngày 12 tháng 10 năm 1960, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cho mở năm Thánh mẫu Guadalupe và công bố Đức Mẹ Guadalupe là Mẹ châu Mỹ. Năm sau đó, Đức Giáo Hoàng gửi một sứ điệp radio định nghĩa hình rất dịu dàng của Đức Mẹ không do tay con người vẽ ra. Ngày 25 tháng 3 năm 1976, Đức Phaolô VI gửi biếu đền thánh Đức Mẹ một bông hồng bằng vàng. Ngày 12 tháng 10 năm 1976, đền thánh mới kính Đức Mẹ xây bên cạnh đền thánh cũ năm 1709 được khánh thành và hình Đức Mẹ được rước về đây. Vương cung thánh đường cũ được xây năm 1709 nhưng bị hư hại nhiều sau nhiều vụ động đất. Do đó, ngay từ thập niên 1940, Hội đồng Giám mục Mexico đã quyết định xây đền thờ mới. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành ngày 12 tháng 12 năm 1974. Vì nền đất bên dưới yếu, nên các cột trụ có đường kính rộng tới 102 mét, sâu 32 mét. Có 344 cột trụ khác chống đỡ đền thờ nặng 50 tấn. Nhìn từ bên ngoài, Vương cung Thánh đường giống một chiếc lều hình tròn dựng trong sa mạc, như lều hội ngộ mà Gia-vê Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-sê dựng lên dưới chân núi Sinai xưa kia. Mái đền thờ được lợp bằng 8.000 mét vuông đồng màu xanh nước biển, là màu áo của Đức Mẹ. Trên đỉnh đền thờ có thánh giá và một đế hình chữ M, là chữ đầu tên của mẹ Maria và cũng là chữ đầu tên nước Mexico. Bên trong mái đền thánh được lợp bằng 6.000 mét vuông gỗ thông được biến chế chống lửa do nước Canada dâng tặng. Từ trên trần treo lủng lẳng 164 ngọn đèn bát giác, 7 trong số đó có gắn các loa phóng thanh và ống kính truyền hình. Nền đền thờ được lát bằng 8.000 mét vuông đá cẩm thạch Mexico. Cột trụ chính giữa đền thờ bọc gỗ chắc bá, được trang hoàng với các lá bằng vàng, có hình Đức Bà Guadalupe. Để hình có thể quay tròn cho phép tín hữu đứng ở đâu trong đền thờ, cũng có thể trông thấy Đức Mẹ, kể cả trong nhà nguyện phòng thánh sau bàn thờ chính. Để giúp làn sóng tín hữu tuốn tới đây mỗi ngày rất đông, có 4 cầu thang lưu động giúp mọi người có thể chiêm ngắm cách hình Đức Mẹ 6 mét. Vương cung thánh đường có thể chứa được 12.000 tín hữu, và quảng trường phía trước có chỗ cho 30.000 người. đền Thánh Đức Bà Guadalupe cũng bao gồm một viện bảo tàng, nhà nguyện Pochito thuộc thế kỷ thứ 18, nhà thờ và dòng Cappuccino, nhà nguyện Hoa Hồng thuộc thế kỷ thứ 16, đài tưởng niệm cánh buồm của các thủy thủ, nghĩa trang của thổ dân Tepeyac, và cũng có một hầm đậu xe có chỗ cho 1.850 chiếc xe. Ngày 25 tháng 3 năm 1976, Đức Phaolô VI gửi biếu đền Thánh Đức Mẹ một bông hồng bằng vàng. Hình Đức Mẹ Guadalupe đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII đội Triều Thiên năm 1895, được rước vào Vương Cung Thánh Đường mới ngày 12 tháng 10 năm 1976, với sự hiện diện của phái đoàn các nước Mỹ Châu, Philippines, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia. Tuy ông Juan Diego đã có cuộc sống rất thánh thiện, nhưng trong bao thế kỷ, Giáo hội Mexico xem ra chú ý nhiều hơn tới tính chất xác thực của các lần Đức Mẹ hiện ra, chứ không nghĩ đến việc xin phong chân phước cho ông. Một trong các lý do cũng có thể là vì có nhiều người nghĩ rằng là một thổ dân đã bao nhiêu năm tôn thờ các thần linh khát máu người, rồi sau đó khi đã lớn tuổi mới theo Kitô giáo, bây giờ xin phong thánh cho ông có thể là một gương xấu. Chỉ trong thế kỷ 20, Giáo hội Mexico mới bắt đầu thu thập các chứng tá cần thiết. Năm 1944, tin từ Nicaragua cho biết có một phép lạ xảy ra do lời bầu cử của ông Juan Diego. Tại El Ocotan trong quận Nueva Segovia, có một bé gái 7 tuổi rưỡi là Maria Antonia Cruz, con của một nông dân ở Caserio de Sabana Grande, bị bệnh khờ, câm và không có khả năng thông truyền, kể cả với các cử chỉ. Lưỡi của em luôn luôn lè ra ngoài và miệng chảy rãi liên tục. Sau khi cha mẹ em cầu xin ông Juan Diego bầu cử Đức Mẹ cho em, thì bé Maria Antonia Cruz tự dưng trở thành bình thường như bao trẻ em khác, bắt đầu nói và diễn tả được. Vì là các nông dân nghèo, hai ông bà Adan Cruz và Maria Felix de Cruz đã không bao giờ có phương tiện tài chính để đem con đi bác sĩ chuyên khoa. Và lại hồi năm 1944, hiện tượng bệnh Mongolismo chưa được khám phá nhiều, nên đã không có tài liệu chứng tá y khoa. Phép lạ đã không được giáo quyền nhìn nhận, nhưng có nhiều chứng nhân về vụ khỏi bệnh của em. Và vì có nhiều chứng từ khỏi bệnh khác nữa, đến từ nhiều nước châu Mỹ Latin, nên giáo quyền mới cho nghiên cứu về các nhân đức anh hùng của ông Juan Diego. Ngày 13 tháng Giêng năm 1980, Đức Hồng Y Ernesto Corripio Ahumada, Tổng giám mục thành phố Mexico, chính thức mở án phong chân phước cấp giáo phận cho ông Juan Diego, và hồ sơ đã được gửi về Bộ Phong Thánh ngày 26 tháng 6 năm 1981. Chính tại đền Thánh Đức Bà Guadalupe, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đồng tế thánh lễ với các giám mục trong dịp khai mạc hội nghị lần thứ ba của Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin ngày 27 tháng Giêng năm 1979. Tiếp đến là lễ phong chân phước cho ông Juan Diego và ba vị tử đạo thổ dân Tlaxcala là Cristobal, Juan và Antonio và linh mục José María de Yermo y Pares ngày 6 tháng 5 năm 1990. Và trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Juan Diego ngày 31 tháng 7 năm 2002.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nao thương sống trong vòng tay Ngài, với tình thao thiết luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương. Đường đời con đi mang tình yêu sắt son với Ngài, cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ, thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ. Người đầy tớ trung thành, đời chủ về vẫn còn tình thương xưa đến kia. Như người quản lý khôn ngoan và trung tín, biết luôn sẵn sàng chờ đón chờ Chúa đến trong niềm vui.
Có một con kiến nhỏ đang chậm chạp bò tới bò lui trên một khe nứt của bức tường. Thấy vậy, bức tường liền hỏi, này, chú mày làm gì mà cứ bò tới bò lui như vậy? Kiến nhỏ trả lời, tôi đang tìm vết nứt trên thân mình ông để xây tổ trên ấy. Bức tường giận dữ nói, cái gì, chú đừng khéo mơ tưởng viễn vông. Xem thân thể cường tráng của ta thế này mà lại muốn đào ngạch làm tổ ư, đừng đùa nữa nhé. Kiến nhỏ cười nói, vạn vật trên thế giới không có gì hoàn hảo bền vững. Thân thể ông tuy cường tráng, nhưng chắc gì không có điểm yếu. Bức tường không đồng ý liền bảo, chú kiến nhỏ bé ơi, đừng ở đó nói khoác lác. Cứ rờ vào thân thể của ta rồi sẽ thấy xấu hổ. Chú kiến nhỏ lại cười, tiếng cười của nó vang động đất trời. Tức thì một đoàn kiến chi chít bò đến lần lượt leo lên bức tường. Cuối cùng, chúng cũng tìm được một khe nứt và bắt đầu đào lỗ. Bức tường thấy vậy liền tự nhủ, chỉ là một đường nứt nhỏ, không ảnh hưởng gì đến mình đâu. Nhưng một thời gian sau, bức tường mới lo lắng sợ hãi, vì đàn kiến thuận theo đường nứt đó, đã đào thẳng xuống phần đất dưới chân tường một con đường. Cuối cùng, bức tường đã sụp đổ sau một cơn gió mạnh. Nó không thể ngờ được rằng, thân hình cường tráng của mình lại bị gục ngã trước một đoàn kiến nhỏ bé như thế. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng, Chúa Giêsu từng căn dặn các môn đệ, anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắt đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về. Để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Thiên Chúa ví như ông chủ đi dự tiệc cưới sẽ trở về bất cứ lúc nào. Vì thế, các đầy tớ không được lơ là bổn phận nhưng phải tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi để mở cửa cho ông chủ. Xem ra, Thiên Chúa thích chơi trò đánh đố với loài người. Tiệc cưới có vui vẻ và kéo dài đến mấy ngày thì cũng phải kết thúc. Thế nhưng, ông chủ xem ra như người không có giờ giấc nên sẽ về bất cứ lúc nào. Thiên Chúa tôn trọng tự do của mỗi người, đồng thời Chúa cũng muốn để con người bày tỏ lòng trung tín qua việc tỉnh thức đợi chờ thời khắc vô cùng quan trọng ấy. Đó là lúc con người được hưởng hạnh phúc viên mãn hay sẽ bị luận phạt. Thiên Chúa nhân lành quảng đại đã ban lúa gạo, cơm bánh để nuôi sống con người. Người cũng không ngừng đổ đầy trên cuộc sống chúng ta những ân phúc thiêng liêng, giúp chúng ta chu toàn bổn phận hàng ngày làm người và làm con cái Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa sẽ khiển trách khi chúng ta chỉ lo tìm kiếm và hưởng thụ của cải vật chất, mà quên đi giá trị của nước trời. Chúng ta mải mê điên cuồng đuổi theo những gì là phù hoa hư ảo, chạy theo cơn cám dỗ của tiền bạc, vật chất và đam mê xác thịt. Chúng ta say sưa ngủ trên những vinh quang đạt được, mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ. Trời đất này sẽ qua đi, vì bản chất của nó chỉ là vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta quen sống trong sự giả dối ngu muội, ù lì chìm trong các thói hư tật xấu. Ngày của Chúa sẽ đến một cách bất ngờ, phúc cho những ai biết khôn ngoan chuẩn bị cho cuộc sống mai sau để có được hạnh phúc viên mãn. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương tạo dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa. Người ban cho chúng con có trí khôn để nhận biết điều hay lẽ phải, có trái tim đong đầy tình yêu mến và có ý chí tự do để lựa chọn. Xin cho chúng con biết khôn ngoan tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời, biết giữ tâm hồn trong sạch, hành động ngay chính, để khi ra trước tòa Chúa, chúng con không phải hối tiếc về những gì đã xúc phạm đến Chúa và mọi người. Amen.
Niềm tin có đôi lúc có che mờ giữa đời, trong trời đêm tối không ánh sao, dõi đường từng bước con hoang mang.
Cuộc đời lo toan dễ chìm tan trong khói sương mây ngàn, ơn Ngài ban giữ con luôn vững vàng, sẵn sàng khi Chúa đến vui hòa trang. Người đầy ta trung thành, đời Chúa về vẫn còn tình thương giữa đêm cùng yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.